Một số cuồng thiền đời sau thường hay lặp lại câu, một chữ Phật ta không muốn nghe, hoặc lão tăng đã lỡ niệm một tiếng Phật thì phải xuất miệng 3 ngày. Và diễn giải câu nói của tổ trở thành tưởng ngữ, làm hại đến chánh pháp, và nhất là dùng nó để công kích người niệm Phật. Chẳng những làm phương hại đến người sơ tâm tu niệm Phật cầu vãng sanh, mà còn dẫn dắt hàng hậu học tu thiền khởi tâm ngã mạn, hủy bán chánh pháp, đi vào mê lộ của sanh tử. Các nhà giảng thiền chỉ giảng câu có hại cho chánh pháp, làm cho người sơ cơ thối thất tâm bồ đề và tăng lòng ngã mạn, mà lại bỏ quên những câu làm lợi lạc cho chúng sanh, cho cả hàng tu thiền lẫn người tu tịnh. Nếu đem hết ý nghĩa trọn vẹn của tổ ra mà giảng dạy, dù chỉ giảng dạy trên danh từ chữ nghĩa mà thôi. Đi liền theo câu một chữ Phật ta không muốn nghe, thì Thiệu Châu lại đáp: Phật, Phật. Khi người ấy hỏi tiếp hòa thượng lấy gì để độ người, và sau câu lão tăng lỡ niệm Phật một tiếng thì phải xuất miệng 3 ngày. Có người hỏi hòa thượng nhận lãnh sự cúng dường của nhà vua như thế sẽ làm gì để báo đáp. Triệu Châu bảo: thì ta niệm Phật. Lại có người hỏi tiếp: mười phương chư Phật có thầy hay không? Triệu Châu đáp: có. Lại hỏi tiếp: thế nào là thầy của chư Phật? Triệu Châu đáp: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tổ Triệu Châu bảo A Di Đà Phật là thầy của mười phương chư Phật. Ta nay niệm Phật Di Đà để mong gặp ngài là đạt được sự lợi ích không thể nghĩ bàn, có chi mà nghi ngờ. Chẳng những liên hữu xưa nay niệm Phật cầu vãng sanh vững tâm hơn để niệm Phật A Di Đà, mà con cháu của Triệu Châu, tức là người tu thiền, cũng nên noi theo gương của tổ sư gia mà niệm Phật Di Đà để diệt bớt tâm ngã mạn, tăng thượng mạn đối với chánh pháp đại thừa, mà mau viên thành Phật đạo. Con cháu không nghe lời tổ sư gia là con cháu bất hiếu. Mạc An là một đại thiền sư và cũng là một đại giảng sư đời nhà Thanh, lúc lâm chung hỏi đại chúng: thế nào gọi là giải thoát? Không ai đáp được. Thiền sư cười và bảo: chẳng chi bằng bắt chước các ông già bà lão ăn chay niệm Phật cho tinh chuyên là được. Nói xong, thiền sư nhắm mắt mà viên tịch. Thỉnh đạo hữu giữ vững tín tâm đối với lời Phật tổ dạy. Câu thứ 17. Phải chăng tụng kinh bái sám niệm Phật làm mỏi mệt khiến không thiền quán được? Bạch thầy, con đọc trong quyển Sáu cửa vào động thiếu thất, giảng giải ở chương thứ 2, Phá tướng luận. Phần kết luận có đoạn: tỷ dụ bắt mình tụng kinh hoài mệt nhoài, lúc đó khiến mình quán gì nổi. Cứ ngày đêm sáu thời lễ lại riết rồi mệt mỏi, làm sao đi đứng nằm ngồi mà thấy được tâm? Cho nên muốn thấy được tâm thì phải hướng nội, bỏ hết hình thức bên ngoài. Trong mặt, theo ý người giảng là bỏ hết tụng kinh niệm Phật bái sám lễ lạy vân vân, vì những thứ này không có công đức, không đem lại sự giác ngộ. Xin thầy giải thích rõ cho chúng con khỏi nghi ngờ. Đáp: trên thế gian này không có việc gì gọi là tuyệt đối, dầu cho việc đó là một pháp tu để giúp người thành Phật. Nếu không như vậy thì Phật đã không vì chúng sanh mà nói ra nhiều pháp môn tu, 84.000 pháp môn, khiến cho chúng sanh được lợi lạc. Chúng sanh đã lặn hợp trong sông mê sanh tử từ ngàn đời, nay muốn quay về với chân tâm thanh tịnh, muốn thành Phật, thì nhất định phải dứt trừ phiền não. Mà phương pháp để tiêu trừ phiền não không gì nhanh chóng bằng tụng kinh niệm Phật, lễ Phật sám hối. bảo rằng lễ Phật sám hối tụng kinh là vọng ngoại chấp tướng. Điều này quá sai lầm. Khi cho rằng tụng kinh niệm Phật lễ Phật sám hối là hình tướng, hướng ngoại chấp sự. Vậy thì, quán chiếu hít thở, phản quan tự kỷ, hướng nội, chấp lý, thì sẽ rơi vào đâu? Sự lý, nội ngoại, động tịnh đều là một pháp đối với một pháp. Cho nên người tu dầu cho đoạt lý bỏ sự, theo sự bỏ lý, hoặc để tâm vào một pháp nào. Trong ngoặc, nhất là người tu thiền phải quán không, thì cũng bị rơi vào tà kiến đoạn diệt. Người tu thiền nhất định không để tâm trụ vào một bất cứ một pháp nào. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, Kinh Kim Cang. Vậy thì, bỏ một pháp, theo một pháp. Bỏ sự chấp lý, bỏ ngoại, theo nội. Bỏ dụng, lấy thể. Cũng đều là trụ tâm nơi một pháp. Thì dầu cho pháp đó là thiện pháp, cũng sẽ trở thành ma pháp. Chấp có, chấp không, hướng nội, hướng ngoại, cũng đều là chấp. Người tu muốn đạt được sự an tịnh của vạn pháp, thì nhất định tâm phải bất động đối với vạn pháp. Thiền gia phải biết câu, bát phong suy tâm bất động. Vậy thì, hướng nội hay hướng ngoại cũng chỉ là phương tiện để đạt đến cứu cánh, chỉ là ngón tay để thấy mặt trăng. Không nên chấp phương tiện là cứu cánh, ngón tay là mặt trăng. Nếu tâm còn thiên kiến đối với một pháp, thì dầu cho có quán chiếu ngàn đời cũng chỉ đi vào con đường của tà kiến sanh tử. Trong tổ sư thiền có câu, gặp Phật, giết Phật, gặp tổ, giết tổ. Phật và tổ cũng là một pháp đối với một pháp của người tu thiền. Khi gặp còn phải xả bỏ, để đi đến cảnh giới an tịnh của tâm. Ở đây, người giảng giải, dạy người tu thiền bỏ một pháp, lấy một pháp. Bỏ ngoại, lấy nội, bỏ sự, lấy lý. Chưa nói đến chuyện, người giảng giải để đi lạc xa ngoài phạm vi của thiền, vì tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, sám hối là phương pháp của người tu tịnh độ, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có liên quan gì đến sự lập môn tu, tập hít thở, quán tưởng của hành giả tu thiền mà phải bận tâm suy luận và đả kích? Đã phạm một điều sai lầm to lớn đối với thiền gia. Nếu tôi không lầm, thì chủ ý của người giải thích và viết đoạn văn trên muốn xây dựng ý kiến của mình cho vững chắc đối với niềm tin của một số người đang chạy theo, nên đã công kích mạnh mẽ những phương pháp tu khác, nhất là niệm Phật của Tịnh Độ Tông, vì Tịnh Độ Tông đang chiếm gần 95% tăng ni Phật tử tại Việt Nam và Trung Quốc, mà quên đi những điều căn bản nhất của người tu thiền, chưa nói đến sự lập tông của Tịnh Độ và thiền vốn khác nhau. Thiền thì quán không, tịnh thì quán có, là một pháp vốn không động, mà động là do nơi tâm. Lời của Lục Tổ Huệ Năng. Theo tinh thần thiền, thiền ở đây không phải là ngồi thiền hay thiền tông, mà thiền có nghĩa là giác tánh. Vạn pháp xưa nay vốn thanh tịnh diệu dụng, như bất động, hằng thường. Vậy thì, tại sao người tu thiền, người dạy thiền lại đem tâm vọng động, chạy ra chạy vào, hướng ngoại, tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, hướng nội, quán tưởng, theo dõi tâm, đếm hơi thở, thấy vọng không theo. Phương pháp đem tâm theo dõi hơi thở, thấy vọng không theo, quán tưởng thì cũng giống như để tâm vào câu niệm Phật, để tâm vào sự lễ Phật sám hối, tụng kinh, vân vân. Vì người tu thiền ngày nay không đi sâu vào tự tánh, mà chỉ thiên về hình tướng cố chấp cho mình là đúng, ngã mạn, nên không nhìn thấy được sự diệu dụng của vạn pháp, nên đã quay ra công kích hoặc bài bác những gì của các môn phái khác, để mới có thể giữ vững vị trí đứng của mình đối với quần chúng. Vì người hướng dẫn tu thiền ngày nay đã không có được sự chứng ngộ thật sự, và sự uy nghi của các bậc tổ sư thiền tông ngày xưa, nên cố tạo ra những luồng hào quang mới chung quanh để làm trò ảo thuật. Lục Tổ Huệ Năng trong lúc chưa xuất gia, ngày nọ trên đường đem củi ra chợ bán, khi đi ngang qua cổng nhà của một vị cư sĩ đang tụng kinh Kim Cang, đến đoạn: "Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm", thì Tổ liền ngộ đạo. Vậy ta thử hỏi, Lục Tổ lúc đó do tu theo phương pháp nào mà ngộ đạo, chứng đạo? Có phải Huệ Năng do nghe tụng kinh mà chứng ngộ, hay do thấy người quán tưởng, tự mình ngồi thiền hít thở đếm số mà chứng ngộ? Vậy ta thử suy gẫm, sự tụng kinh niệm Phật bái sám lễ lạy chẳng những chỉ giúp cho mình chứng ngộ được đạo, mà phương pháp tụng kinh niệm Phật lễ Phật còn giúp cho người chung quanh đến gần với đạo, ngộ được đạo, chứng được đạo, thể nhập được pháp giới tánh của chư Phật. Việc thiết thực và lợi ích nhất cho người tụng kinh niệm Phật lễ Phật là thâu nhiếp được ba nghiệp thân miệng ý cho thanh tịnh, diệt trừ được sự ngã mạn cống cao tự mãn. Người tu mà mỗi ngày tự tiêu diệt được sự ngã mạn tự phụ thì đạo quả Bồ Đề nhất định sẽ đến trong một ngày không xa. Bảo rằng niệm Phật thì sợ mỏi miệng, tụng kinh thì sợ hao hơi, lễ Phật thì sợ mỏi lưng đau khớp xương. Người tu muốn đạt đến sự giác ngộ mà có tư tưởng lười biếng đến thế thì làm sao mà mong thoát được bờ sanh tử? Đức Thích Ca của chúng ta 6 năm khổ hạnh nơi rừng sâu, Cao Phong thiền sư 3 năm lưng không đặt xuống giường, Thiện Tài đồng tử trải hơn 100 thành ấp để cầu học nơi thiện hữu tri thức, Huyền Trang pháp sư chịu không biết bao nhiêu gian khổ để đến được Ấn Độ tầm sư học đạo, mang kinh sách về cho Trung Quốc. Ô Sào thiền sư hơn 30 năm chỉ ngủ trên đọt cây. Hư Vân thiền sư hơn 3 năm dài đi 3 bước lạy 1 lạy từ núi Phổ Đà đến núi Ngũ Đài với đoạn đường dài hơn 2000 cây số. Tất cả sự việc trên đều có mục đích chung là muốn tiến tới Phật quả. Vậy ngày nay chúng ta ngày đêm 6 thời tụng kinh niệm Phật lễ Phật để mong cầu Phật quả, đối với chư Tổ thì sự tu trì này có là bao nhiêu? Thế mà bảo rằng tụng kinh niệm Phật lễ Phật nhiều quá sanh ra mỏi mệt thân tâm, không giúp ích gì cho sự chứng đạo. Ý kiến trên là một tư tưởng bệnh hoạn, lười biếng và tai hại không ít đối với người tu, khiến cho người tu nói chung và những người tập thiền nói riêng sinh tâm lười biếng, ngã mạn, tự cao, phỉ báng chánh pháp, chê pháp tu, chê pháp chứng, khinh chê thiện hữu trí thức đồng tu, khinh khi Phật Tổ. Tâm thì còn sân si thù hận tràn đầy, mà không tu, không tạo công đức. Tối ngày ăn cắp chữ nghĩa, bàn ngược bàn xuôi, ngồi hít thở 5-3 phút gọi là tu, gọi là đạt đạo, chứng ngộ. Thật đáng thương. Khuyên đạo hữu, không vì những tư tưởng bệnh hoạn đối với Phật Pháp như thế, mà để tâm cột chặt, làm mất đi sự lợi ích to lớn của việc niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật, sám hối. Kinh Pháp Hoa Phật dạy, nếu có người đem vàng bạc châu báu cung cấp nuôi dưỡng cho mọi người trên cõi đời này no ấm đầy đủ, rồi hướng dẫn họ biết tu ngũ giới thập thiện, cho đến chứng được tứ quả thanh văn, thì công đức này to lớn. Nhưng không bằng công đức của người thọ trì đọc tụng biên chép kinh Pháp Hoa y theo nghĩa lý mà tu. Cho nên đừng bảo niệm Phật tụng kinh lễ Phật là không có công đức, không ngộ được đạo, không chứng được đạo, không thành Phật. Mặt khác, bảo rằng tụng kinh niệm Phật lễ Phật là hướng ngoại hình tướng. Muốn mau thành Phật, muốn giác ngộ, muốn chứng đạo thì phải hướng nội bỏ hình tướng. Việc này, người giảng giải lại quên rằng, trong ngoài, nội ngoại, vốn không có phân biệt ranh giới. Trong Kinh Lăng Nghiêm, sau khi Phật giảng hỏi Ngài A Nan 7 lần về tâm, thì ta được biết, tâm trong không ngoài, không trên, không dưới, không hình tướng, xa lìa mọi động niệm. Vậy, khi bảo rằng muốn thành Phật, muốn trực chỉ chân tâm thì phải hướng nội, có nghĩa là tự quay về bên trong. Vậy cũng có nghĩa là chúng ta đã tự sai lầm khi nhận tâm thức nhấp nhô vận động thường ngày là chân tâm. Hoặc khởi tâm phân biệt có ranh giới của chân tâm và vọng tâm, hay ranh giới của chân và vọng. Như vậy thì dầu cho có quán chiếu trăm kiếp ngàn đời thì cũng chỉ nhận lầm chân tánh, nhận giặc làm con, thì đạo nghiệp khó mà viên thành. Theo Kinh Lăng Nghiêm thì chân tâm vốn không trong không ngoài, lìa hình tướng, thanh tịnh diệu dụng, như như bất động. Vậy thì lấy cái gì làm chỗ sở y mà bảo? Muốn trực chỉ chân tâm, muốn thành Phật, nhất định ta phải hướng nội, mà không hướng ngoại. Phải hít thở đến số thấy một pháp không theo, thấy một pháp liền theo. Chứ không phải niệm Phật, tụng kinh lễ Phật để có giác ngộ, thành Phật. Chúng ta lại có thể lấy cái mốc không gian nào của sự hiện hữu các pháp trong vũ trụ để xác định được vị trí của nội giới và ngoại giới đối với tự tánh chân như hay chân tâm. Lại nữa, tụng kinh niệm Phật lễ Phật còn là một pháp môn tu giúp ích cho người tu thiền tiến đến sự định tâm nhanh hơn. Huống chi nó lại là pháp môn chính yếu của người tu tịnh độ cầu vãng sanh. Nhưng người tu thiền lại cho niệm Phật tụng kinh lễ Phật không có lợi ích. Nói như thế, không khác nào một anh thợ nề bảo anh thợ mộc rằng những dụng cụ, cưa, búa, đinh gỗ của anh không giúp ích gì cho sự hoàn thành của ngôi nhà, mà chỉ có những viên gạch, xi măng, cát, ngói của người thợ nề chúng tôi mới tạo được nên ngôi nhà mà thôi. Thật là một kiến thức nhỏ hẹp và vọng động khi cho rằng muốn thành Phật, muốn tìm về với chân tánh thì phải hướng nội. Một khi tư tưởng đã bị vọng chấp động niệm phân hai, thì chúng ta đã rơi vào nhị nguyên pháp giới. Như thế thì đến khi nào chúng ta mới có thể đạt đến trạng thái tâm vật không hai, nhất như tịch tịnh. Tâm vật còn hai, tịnh uế phân chia, thì nó chia chuyện thấy tánh giác ngộ, chỉ luống phí thời gian, mà lại càng chồng chất thêm nhiều lớp vọng tưởng, làm lu mờ chân tánh. Chân tâm xưa nay vốn bất động như như. Vậy muốn tìm về với chân tánh, thì tất cứ việc quán, cần chỉ phân chia nội ngoại. Người tu thiền kỹ nhất là còn phân chia ranh giới. Cho nên thiền gia cổ đức thường dạy, hiểu được thì liền hiểu, ngộ được thì liền ngộ. Còn một niệm chần chờ suy nghĩ thì còn cách xa ngàn trùng. Hành giả tu thiền hãy nên cẩn trọng. Liên hữu niệm Phật, chớ có chần chờ. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đọc lại bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng trình lên Ngũ Tổ, để biết được chân tánh vốn không bị phân chia trong và ngoài. Bồ đề vốn không cây, không kính cũng không đài, xưa nay không một vật, lấy chi để lau chùi. câu thứ 18. Tu tịnh, tu thiền, có cần phải ăn chay không? Bạch Thầy, người niệm Phật cầu vãng sanh, người ngồi thiền mong chứng quả, có cần phải ăn chay hay không? Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Đáp: